Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 5 tháng 4 năm 2015 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 5 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lực lượng diễu binh diễu hành vào đến miền Nam được chào đón nồng ấm.
Vùng cảnh sát biển 3 tăng cường huấn luyện và quản lý kỷ luật.
Ecuador mua súng trường tấn công M4A1 của Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Trung tướng Đỗ Xuân Tụng và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa lớn, nhà ngoại giao xuất sắc, người có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Đỗ Xuân Tụng bày tỏ ngưỡng mộ, khâm phục cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nguyện tiếp tục noi gương cố Thủ tướng, phát huy đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trưa ngày 5 tháng 4, đoàn tàu SE đưa đoàn công tác của khối tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hành quân từ miền Bắc vào miền Nam đã đến ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn. Tại ga Biên Hòa, các cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành, điều phối đón tiếp các lực lượng làm nhiệm vụ diễu binh diễu hành, bảo đảm nhanh, gọn, có sơ đồ hướng dẫn rõ ràng, bảo đảm an ninh trật tự chặt chẽ. Đến ga Biên Hòa trong ngày 5 tháng 4, gồm các khối của Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 5, Binh chủng Thông tin Liên lạc, Quân đoàn 12, Đoàn Nghi lễ Quân đội. Ngay sau khi xuống ga Biên Hòa, các khối được đưa về ăn nghỉ sinh hoạt tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7, Sư đoàn 309, Quân khu 7. Các đơn vị đã bảo đảm ăn ở cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đầy đủ về công tác hậu cần quân y.
Sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác bảo đảm vật chất, trường bắn theo trường huấn luyện quý 1 năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát Biển 3 ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của các cơ quan đơn vị và yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, thực hiện đột phá nâng cao chất lượng quản lý kỷ luật, huấn luyện điều lệnh thể lực giỏi, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng cảnh sát biển chính quy tinh nhuệ hiện đại là mục tiêu huấn luyện. Đồng thời lưu ý các đơn vị tiếp tục thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc một kết hợp trong huấn luyện, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, bảo đảm đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Tích cực hưởng ứng Ngày vì môi trường Phú Quốc do Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phát động, ngày 5 tháng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường, góp phần chỉnh trang đô thị xanh sạch đẹp. Trên địa bàn thành phố, gần 50 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức thu gom rác trên các tuyến đường thuộc phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, quét dọn vệ sinh mặt đường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, thu gom rác thải các loại, làm sạch hơn 2 km mặt đường, góp phần tạo diện mạo sáng đẹp cho đô thị thành phố. Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ trong việc bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp văn minh với phương châm vì một thành phố sạch hơn, xanh hơn, cùng chung sức chống biến đổi khí hậu. Đây cũng là hoạt động chào mừng sự kiện tổ chức giải Phú Quốc VTV Marathon 2025.
Ngày 5 tháng 4, đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên của Học viện Hậu cần đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải và chỉnh trang cảnh quan môi trường trên địa bàn với khẩu hiệu vì một Long Biên sáng xanh sạch đẹp. Mặc dù thời tiết mưa phùn, song gần 100 cán bộ đoàn viên thanh niên của Học viện Hậu cần đã phối hợp cùng hơn 500 hội viên đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân địa phương tích cực chung tay tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, chỉnh trang các tuyến đường, khu vực công cộng, xóa các điểm tồn đọng về rác thải. những hoạt động thiết thực của cán bộ học viên học viện đã góp phần cùng địa phương chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác chính sách, an sinh xã hội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân bền chặt, để lại nhiều tình cảm và dấu ấn tốt đẹp.
Ngày 5 tháng 4, Ban giám khảo hội thi Vườn rau xanh sạch đẹp gắn với chất lượng bữa ăn và sức khỏe bộ đội tiến hành chấm thi tại Tiểu đoàn 85, Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên. Đây là một trong số 16 đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của Quân khu 5 tham gia thi năm 2025. Theo đánh giá của Ban giám khảo, đơn vị đại diện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, tiêu chí theo quy chế của Ban tổ chức hội thi. Hội thi nhằm khuyến khích công tác tăng gia sản xuất, cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống, nhiều chủng loại, an toàn cho bộ đội, đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo môi trường văn hóa, xanh, sạch, đẹp, chính quy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, hội thi sẽ kết thúc, công bố kết quả và trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải vào ngày 15 tháng 4.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận việc bán súng trường tấn công M4A1 cho Ecuador. Thỏa thuận có giá trị lên tới 64 triệu đô la Mỹ này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trên bộ của lực lượng vũ trang Ecuador bằng vũ khí hiện đại đa năng. Cùng với súng trường, thỏa thuận còn bao gồm băng đạn Mapul PMAG-M4, hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ hậu cần. Thương vụ này cần được Quốc hội Mỹ thông qua. M4A1 là súng trường tiêu chuẩn, được trang bị cho hầu hết các đơn vị thuộc quân đội Mỹ. Với trọng lượng khoảng 2,9 kg, súng trường tấn công M4A1 có khả năng cơ động tốt hơn, đặc biệt là trong cận chiến. Súng có tốc độ bắn tối đa 950 phát trên 1 phút và có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách 600 mét. Được trang bị hệ thống dây Picatinny, súng trường chiến đấu M4A1 có thể tích hợp dễ dàng các phụ kiện như bộ giảm thanh, súng phóng lựu và kính ngắm đêm. Súng M4A1 còn được biết đến với độ bền cao, hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh hiện đại. Hiện nay, hơn 30 quốc gia đang khai thác súng trường chiến đấu M4A1. Đây thực sự là khí tài quan trọng của lực lượng vũ trang hiện đại.
Anh vừa ký thỏa thuận chuyển giao các tàu đổ bộ lớp Albion cho Hải quân Brazil. Theo The Defense Post, thỏa thuận này cho thấy nỗ lực của London nhằm tăng cường sự hiện diện trên biển, phòng thủ dân sự, ứng phó khẩn cấp và các nghĩa vụ nhân đạo khác của đồng minh Mỹ-Latin. Dự kiến cả hai tàu thuộc lớp Albion này là HMS Albion L-14 và HMS Bulwark L-15 sẽ được chuyển giao cho Brazil sau khi Hải quân Hoàng gia Anh ngừng khai thác chúng từ tháng 3 năm nay. Tàu đổ bộ lớp Albion dài 176 mét, trọng tải 18.797 tấn, có thể chở hơn 300 thủy thủ, hơn 60 phương tiện, 4 thuyền đổ bộ và một trực thăng có kích thước tương tự như Boeing CH-47 Chinook. Về hỏa lực, tàu được trang bị hệ thống vũ khí tự động tầm gần, pháo tự động nạp đạn và súng máy đa năng, cùng các hệ thống phóng mồi bẫy đánh lừa tên lửa hồng ngoại.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 5 tháng 4 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.